nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, cảnh tượng nhìn thấy ở không gian khác, chính niệm mạnh mẽ vượt qua nghiệp bệnh. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục. Ngày 25 tháng 9, lúc 2 giờ 18 phút, tôi nhận được cuộc điện thoại của đồng tu Anh, hóa danh, gọi đến, nói rằng tình huống của đồng tu Mai, hóa danh, không ổn, bảo tôi mau tới nhà Mai. Tôi hỏa tốc đi đến nhà đồng tu Mai. Trên đường đi, qua thiên mục, tôi thấy rằng đồng tu Mai đã có ký kết với cựu thế lực về việc bỏ đi sinh mạng của mình. Lập tức tôi phát xuất một niệm, không thừa nhận bất kỳ cam kết nào của đồng tu Mai với cựu thế lực, không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào bức hại đồng tu Mai. Tới nơi, tôi thấy Mai ngồi trên một chiếc ghế dựa, vô cùng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, không hề nhúc nhích. Tôi và đồng tu Anh chính niệm hỗ trợ đồng tu Mai, tôi nói với đồng tu Mai, không thừa nhận bất kỳ cam kết nào với cựu thế lực, đừng đem sinh mệnh của bản thân giao cho cựu thế lực, không cho phép loạn thần của cựu thế lực bức hại cướp mất nhục thân. Hãy cầu sư tôn giúp đỡ. Đồng tu Mai nói, ta không thừa nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực. Ta có chấp trước và ta sẽ bỏ chúng trong khi tu pháp của sư phụ. Hết thảy đều do sư phụ định đoạt. Ta muốn theo sư phụ viên mãn về nhà. Lúc này đồng tu Mai bắt đầu ói mửa. Tôi thấy ở không gian khác một bàn tay đen đúa hướng tới cổ họng của Mai và bức hại cô ấy. Tôi tăng cường phát chính niệm nhưng hắc thủ kia vẫn ở trong đó. Trong thân thể đồng tu Mai, một bản cam kết có hình dạng như trục cuốn. Nó dựng đứng xuyên thẳng từ cổ họng đến dạ dày cô ấy và đang rung lắc ở đó. Tôi cố gắng dùng chính niệm để tận diệt ước định cũ đó, nhưng không hiệu quả. Đồng tu Mai nói với giọng yếu ớt, sư phụ, xin hãy cứu con. Lúc này tôi thấy đồng tu Mai đang nằm trong một không gian rộng lớn, xung quanh là mênh mông nước đen. Sư tôn bế Mai trong vòng tay ngài, thanh lý thân thể cô ấy. Nước đen xung quanh sư tôn cuồn cuộn và dâng lên, có rất nhiều thần đang quan sát, họ là thần do cựu thế lực an bài. Lúc đồng tu Mai không ói mửa, tôi đọc thơ Hồng Ngâm của sư tôn và Mai đọc theo. Đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, trích sư đồ ân, tạm dịch, đệ tử chính niệm đủ, thầy có lực hồi thiên, trích sư đồ ân. Và phóng hạ thường nhân tâm, đắc pháp tức thị thần, khiêu xuất tam giới ngoại, đăng thiên thừa Phật thân, trích quảng độ chúng sinh, tạm dịch, xả bỏ thường nhân tâm, đắc pháp chính là thần, nhảy ra ngoài tam giới, lên trời bằng Phật thân, trích quảng độ chúng sinh. Đồng tu Mai nói, ta là đệ tử của sư tôn, không muốn bất kỳ sự an bài nào của cựu thế lực, cũng không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Xin sư tôn làm chủ cho con. Đồng tu Mai lặng lẽ tìm chỗ thiếu sót của bản thân và nói, hai ngày trước, đầu óc tôi có chút mơ màng. Tôi nghĩ nếu tôi qua đời thì không ai biết. Tôi bảo cô ấy rằng đó không thực sự là điều cô ấy nghĩ, mà là tà ác đã đả xuất gì đó vào đầu cô ấy. Mai nói, vâng, tôi cũng ý thức được điều ấy, không phải là suy nghĩ của tôi, là cựu thế lực cưỡng chế suy nghĩ đó vào đầu não tôi không thừa nhận nó. Tôi muốn cùng sư tôn trở về nhà. Chúng tôi cùng phát chính niệm diệt trừ tận gốc tà ác bức hại đồng tu Mai. Tôi bảo Mai rằng, tôi thấy sư tôn đang không ngừng tịnh hóa thân thể cho cô. Đồng tu Mai khóc và nói, cảm tạ sư tôn. đệ tử đã khiến ngài phải bận tâm rồi. Đệ tử nhất định sẽ tu thật tốt bản thân, làm tốt ba việc. Tôi và đồng tu anh tin rằng mai nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn. Trong khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy sư tôn đang tịnh hóa tim của đồng tu Mai. Cái cam kết cũ kia đang xuyên qua tim cô ấy. Mỗi chữ là một tinh cầu. Nhìn gần thì hóa ra đó là những vị thần rất to lớn. Trong thân thể họ còn có vô số loạn thần. Một lát sau, sư tôn tịnh hóa đại não của đồng tu Mai. Tôi cảm giác đây là một quá trình cực kỳ phức tạp. Xung quanh đồng tu Mai vẫn là nước đen cuồn cuộn. Tôi hy vọng bản thân có thể phát huy lực lượng lớn hơn, tận diệt tà ác, nhưng lại thấy phần phát huy tác dụng của bản thân vô cùng nhỏ bé. Trong tâm có chút sốt sắng, tôi thấy sư tôn liên tục bận rộn. Khi giải cứu đồng tu Mai, ở bên sư tôn có rất nhiều thần tiên đều đang chăm chú quan sát. Trong những thần kia, có rất nhiều thần tiên là do cựu thế lực an bài. Họ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đồng tu anh tìm thêm hai đồng tu nữa tới cùng chúng tôi phát chính niệm. Trong 3 tiếng đồng hồ, tôi thấy sư tôn liên tục bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy xót xa trong lòng, cảm thấy sư tôn đang rất vất vả khi cứu độ đệ tử. 1. Oán trách thay vì cần phải tính tâm vào sư phụ. Trong quá trình này, có vài cảnh tượng xuất hiện trước mắt tôi. Chúng hiện ra chớp nhoáng, nhưng trong nháy mắt tôi biết được nội hàm bên trong. Tôi nhận ra rằng được thấy những hình ảnh này không hề ngẫu nhiên, là sư tôn điểm hóa. Một cảnh tượng là một nữ đồng tu đang trong nghiệp bệnh. Sư tôn đang giúp cô ấy lại đang oán trách sư tôn, nói: "Con sao lại khó chịu như vậy? Sư tôn sao lại không giúp con? Con đã ở trước ảnh của sư tôn thừa nhận sai lầm của mình rồi." Khi cô ấy oán thán, tôi thấy những thần của cựu thế lực lại cản trở sư tôn giúp cô ấy. Vô số thần khổng lồ từ thu nhỏ lại, tụ vào vị trí ổ bệnh của đồng tu, cản trở sư tôn cứu đệ tử. Còn có thần tiên nói với sư tôn: "Đấy ông xem, cô ta là đệ tử của ông sao? Cô ta xem ông là sư phụ sao? Ông ngày đêm không ngừng giúp cô ta lại oán hận ông. Trong tu luyện, đây là hành vi khiến cho cả thần và người đều khinh thường. Sư phụ của chúng ta không nói gì, ngài rơi lệ, đó là những giọt huyết lệ. Vị đồng tu kia về sau đã qua đời. Sư tôn để tôi thấy thế giới nguyên lai của cô ấy vô cùng mỹ hảo, nhưng cô ấy chỉ có thể ở trong thế giới đối ứng với vị trí tâm tính sở tại của cô ấy, không trở về được thế giới ban đầu. Những chúng sinh hy vọng vô hạn vào cô ấy ở cao tầng kia, hết thảy đều bị hủy." 2. Nghi tâm với sư phụ và đại pháp. Một cảnh tượng khác là một học viên đang ở trong nghiệp bệnh nghiêm trọng. Trên bề mặt, cô ấy đang ỷ vào sự giúp đỡ của các đồng tu, nhưng trong tâm vẫn luôn không có tín tâm, muốn đi viện. Người nhà hỏi cô ấy nhất tâm tu đại pháp hay muốn đi viện. Cô ấy khóc và bảo họ rằng đừng ép cô ấy phải lựa chọn. Cuối cùng, người nhà bị lực lượng tà ác khống chế, đưa cô ấy đến bệnh viện. Trong quá trình này, sư tôn luôn ở bên bảo hộ cô ấy. Khi cô ấy hôn mê trong phòng chăm sóc tăng cường, thì sư tôn vẫn đang tịnh hóa thân thể cho cô ấy. Sau khi cô ấy xuất viện, người nhà nói với cô ấy rằng họ đã chi hơn 100.000 tệ để cứu sống cô ấy. Họ hỏi: "Sư phụ cô có cứu cô không?" Vị học viên này trong tâm băn khoăn: "Sao sư phụ không quản con? Hết thảy thần Phật đầy trời đều thấy trước sau cô ấy vẫn có nghi tâm với sư tôn, ai nấy đều lắc đầu." 3. Bị tâm sắc dục kiểm soát. Còn có một cảnh tượng, một học viên đang trong nghiệp bệnh. Cô ấy giấu các đồng tu khác về tình trạng của bản thân và còn che giấu tâm sắc dục của bản thân. Khi đồng tu nào đó chỉ ra cô ấy có tâm sắc dục, cô ấy liền không cao hứng, liền tức giận. Cô ấy là đang duy hộ vật chất sắc dục trong trường không gian của bản thân, suy nghĩ về tình dục vô cùng nghiêm trọng. Mà sắc, lực lượng tà ác liền tập trung vào ổ bệnh của cô ấy, khiến tình huống bệnh của cô ấy biểu hiện ra nghiêm trọng hơn, khiến cô ấy hoài nghi chính niệm của đồng tu. Cô ấy cự tuyệt đồng tu đến gặp cô ấy. Cô ấy nghĩ, họ càng phát chính niệm, tình huống của mình càng nghiêm trọng hơn, thân dưới càng chảy máu nhiều hơn, Rất nhiều thần của cựu thế lực đang đứng chặn xung quanh thân thể cô ấy, còn có rất nhiều thần tiên, trong tay cầm một cuốn vở, trên đó đã ghi chép lại rất nhiều hành vi biểu hiện của sắc tâm của cô ấy. Một thần nói với sư tôn, ông xem cô ta là đệ tử của ông sao? Cô ấy đọc sách thì thường động sắc tâm. Cô ấy chưa bao giờ phơi bày sắc tâm của bản thân, cũng không tu bỏ sắc tâm của bản thân, còn thuận theo sắc tâm mà làm. Cô ta thật không giống một người tu luyện. Sau khi học viên này qua đời, có một số đồng tu đối với Đại Pháp sản sinh dao động và nói, thầy cô ấy làm bao nhiêu việc chứng thực Đại Pháp như vậy, làm sao lại lìa đời được? Cô ấy tu tốt như vậy còn không được, tôi có thể tu thành sao? Tôi đã mất hết tín tâm rồi. Sự dao động của đồng tu chiêu mời sự khinh bỉ chê cười của cựu thần và còn một số cựu thần ghi chép lại những dao động và nghi tâm của các đồng tu đó. 4. Lý giải những điểm hóa của sư tôn. Nhìn thấy những cảnh tượng này khiến tôi ngộ ra một vài vấn đề. Bất kể thời khắc nào, chúng ta đều cần phải kiên tín sư phụ, kiên tín Đại Pháp. Vô luận là đang trong nghiệp bệnh hay là trong bất kỳ khó nạn nào, nghi tâm của chúng ta, sự dao động của chúng ta đều là lý do khiến tà ác cản trở sư tôn giúp đỡ chúng ta. Đối với việc trải qua quan nghiệp bệnh của đồng tu Mai, cùng với những gì tôi chứng kiến trong quá trình này, tôi có một vài thể ngộ. Đồng tu Mai đối với Pháp không dao động, cô ấy kiên tín sư tôn, kiên tín Đại Pháp. Tôi thấy tim cô ấy biến thành kim quang lóng lánh. Đến tối, thân thể cô ấy đã dần khôi phục. Đến sáng hôm sau, cô ấy có thể ngồi dậy và cùng chúng tôi phát chính niệm. Đến xế chiều thì cô ấy đã khôi phục lại trạng thái chính thường. Đến ngày thứ ba, cô ấy đã có thể dung nhập vào tiến trình chính pháp. Là đệ tử của sư tôn, chúng ta vô cùng may mắn được sống trong thời đại mà pháp quang phổ chiếu, có tương lai mỹ hảo không gì sánh bằng. Hết thảy thành tựu của chúng ta khiến những loạn thần do cựu thế lực an bài kia vô cùng tật đố. Họ cực đoan mà đi soi mói những hành vi trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Khi nhất tư nhất niệm của đệ tử Đại Pháp không dựa trên Pháp, thì họ liền xuất thủ. Họ khư khư cố chấp cho rằng họ là đang giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp. Trong quá trình sư tôn cứu độ đệ tử, họ mắt thấy hết thảy những gì sư tôn đã phó xuất vì đệ tử. Khi người tu luyện đối với sư tôn, đối với Đại Pháp có hoài nghi, thì họ liền túm những người tu luyện này lôi ra khỏi đội ngũ tu luyện, khiến họ tự tâm sinh ma và đưa vào trong não họ những niệm đầu gây can nhiễu. Lúc này, người tu luyện có thể phân biệt rõ đúng sai hay không là hết sức then chốt. Khi người tu luyện có thể phân biệt rõ đúng sai, họ sẽ có thể vượt qua được mỗi quan mỗi nạn, tầng thứ liền có thể thăng hoa. Người tu luyện nào không thể phân biệt rõ đúng sai, thuận theo con đường của cựu thế lực mà đi, thì sẽ sập bẫy của cựu thế lực. Cựu thế lực sẽ khiến họ buông lơi hoặc chế tạo rào chắn xung quanh họ, khiến họ không cảm giác được sự thần kỳ của Đại Pháp, cảm giác không được thiện ý của các đồng tu, rời xa Pháp hoặc giả bước đi lảo đảo trên con đường gập ghềnh mấp mô trong tu luyện. Cựu thế lực còn có thể khiến họ xuất hiện nghiệp bệnh, thậm chí bức hại lấy đi sinh mạng. Là người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh nào, cũng đều phải kiên tín sư tôn, kiên tín Đại Pháp. Đại Pháp là bảo chứng của nguồn gốc sinh mệnh và bảo chứng hồi thiên của chúng ta. Chúng ta chỉ có một tâm hướng về Pháp mới có thể đứng vững trước nhân thế hiểm ác, mới có thể tẩy tịnh được những nợ nghiệp bao quanh chúng ta mới có thể siêu phàm thoát tục. Sư tôn luôn bảo hộ chúng ta không rời nửa bước và giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề mà chúng ta gặp phải ở mỗi tầng thứ, giúp chúng ta cân bằng ân oán tại các tầng thứ khác nhau, nợ nghiệp cùng các mối quan hệ phức tạp. Ngài còn giúp làm phong phú thêm thế giới của chúng ta, bất kể là gì cũng đều là sư tôn vì chúng ta mà làm. Thật đúng là Phật ân hạo đảng. Do đó không nên đem bất cứ một niệm đầu hoài nghi sư tôn, hoài nghi Đại Pháp nào xem là suy nghĩ của mình. Hãy xem những suy nghĩ như vậy là can nhiễu và cần thanh trừ chúng. Thanh trừ, quy chính hết thảy mọi quan niệm và sinh mệnh trong thể hệ vũ trụ của bản thân chưa hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp. thành trừ quy chính hết thảy mọi quan niệm và sinh mệnh trong phạm vi vũ trụ mà chúng ta gánh vác chưa hoàn toàn đồng hóa với Đại Pháp. Thanh trừ quy chính hết thảy các can nhiễu ngoại lai, bất luận chúng là vô hình hay hữu hình. Tóm lại, không thừa nhận chủng suy nghĩ hoài nghi đó là chân ngã, không thừa nhận các sinh mệnh và suy nghĩ hoài nghi đối với Pháp, quy chính trạng thái không đúng đắn của thân thể, quy chính tư tưởng bất thuần chính. Trên con đường tu luyện, bạn mới có thể bước nhanh về phía trước. Trên đây là những thể ngộ của bản thân tại tầng thứ sở tại. Có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu từ bi góp ý. Bài chia sẻ thứ hai, thể ngộ về nghiệp bệnh của một học viên. Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục. Nhiều học viên Pháp Luân Công tin rằng họ có bệnh, trong khi thực tế cái mà họ coi là bệnh đó chính là biểu hiện của chấp trước vào danh, lợi, tình của họ trong thế gian con người. Người thường trong thế giới trần tục này đều chịu sự chi phối của sinh, lão, bệnh, tử. Nếu xem mình là người thường, chúng ta cũng sẽ bị bệnh. Vì vậy, để vượt qua nghiệp bệnh thì bước đầu tiên cần làm chính là tự mình phải hành xử theo tiêu chuẩn của một người tu luyện. Gần đây tôi có gặp một vài đồng tu mà vài năm trước đã từng bị cầm tù phi pháp. Kể từ khi được thả ra, anh ấy vẫn chưa thể giải quyết được một số vấn đề phát sinh trong gia đình mình. Thân thể xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng tới mức khiến anh không thể làm việc giảng chân tướng. Sau đó anh ấy chuyển đến ở cùng một học viên địa phương. Trong môi trường này, hàng ngày anh đều học pháp và luyện công. Gần đây khi nói chuyện với anh ấy và trong lúc nói chuyện có nhắc đến vợ anh, vốn cũng là một học viên, tôi thấy rằng anh vẫn vô cùng oán hận cô ấy. Cuối cùng, anh hướng nội tìm và bắt đầu có thể kiểm soát được tâm oán hận của mình. Tôi hiểu rằng để vượt qua được khổ nạn nghiệp bệnh này, anh ấy cần bảo trì chính niệm và giữ vững tín tâm đối với sư phụ và Đại Pháp. Tuy nhiên, vài tuần trước, tôi lại tình cờ gặp anh ấy và ngay khi tên vợ anh ấy được nhắc đến, anh ấy lại biểu lộ cảm xúc thái quá và bắt đầu nói về vợ mình cùng mối quan hệ của họ trong nhiều năm qua. Thể hiện cảm xúc như vậy chính là biểu hiện trạng thái của một người thường. Sư phụ đã dạy, tôi nói rằng tâm tính của chư vị lúc ấy đã rớt xuống chỗ của người thường. Chính tại vấn đề này thì ít nhất chư vị cũng đã rớt xuống tầng kia của người thường. Trích, chuyển Pháp Luân. Ở trong định tôi nhận ra rằng công năng và nghiệp bệnh không ở cùng một không gian. Chỉ cần một người vào định, nghiệp bệnh của họ sẽ bị ức chế và bị chuyển đến một không gian rất sâu, không thể với tới người đó được nữa. Tương tự, khi chủ nguyên thần của một học viên ở trong Pháp, thì nghiệp bệnh của họ cũng sẽ ở rất xa họ. Do đó, nếu thực sự muốn trợ giúp một đồng tu vượt qua nghiệp bệnh, chúng ta phải tu luyện vững chắc và có đức tin kiên định đối với Pháp. Đây cũng là điểm then chốt đối với học viên đang trong nghiệp bệnh. Một học viên đang trong nghiệp bệnh cũng cần tĩnh tâm học Pháp và không để tâm đến chuyện đã qua hay cảm giác đau đớn của giả tướng nghiệp bệnh. Nếu không, anh ấy sẽ rớt xuống chỗ của người thường và sẽ chịu chi phối của sinh lão bệnh tử. Vài ngày trước, tôi tình cờ gặp một học viên cao tuổi. Bà ấy cũng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Bà cảm thấy choáng váng, mệt mỏi và vì thế không luyện công được. Tôi bảo bà, đừng dùng tư tưởng của người thường để đánh giá biểu hiện này. Hãy liên tục nhẩm pháp. Và như vậy, sau vài ngày, bà đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Có điểm nào không đúng? Xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ ba. Điều thần kỳ sẽ xuất hiện khi chúng ta tính sư tính Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tính đến tháng 2 năm 2015, tôi đã bị liệt và nằm trên giường hơn 30 năm. May mắn thay, Lúc đó tôi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện. Trong quá trình tu luyện, tôi thể hội sâu sắc được vẻ đẹp của Đại Pháp và sự từ bi của Sư Phụ. Gia đình tôi cũng chứng kiến những biến hóa nơi tôi và tất cả đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. 1. Bị thương nghiêm trọng. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp một thời gian, một lần tôi cố gắng ra khỏi giường và dùng hai tay để đỡ người dậy. Tuy nhiên tôi bị ngã và gãy hai xương đùi bên phải. Bác sĩ đến nhà và kiến nghị tôi nên đi bệnh viện, nhưng tôi đã từ chối. Sau đó bác sĩ nẹp cố định quanh chân và bàn chân tôi. Hằng ngày tôi kiên trì học Pháp và nhờ chồng giúp tôi ra khỏi giường để tôi có thể luyện công. Một hôm tôi thấy các đốm màu đỏ, nâu và xanh trên tấc. Tôi nhờ chồng cắt bỏ nẹp và tấc của tôi và thấy chân và mắt cá chân của tôi đã bị nhiễm trùng, có rất nhiều mủ đang rỉ ra. Căn phòng đầy mùi hôi thối khiến chúng tôi bị ho. Mặt chồng tôi biến sắc và trở nên nghiêm trọng. Anh nói, nếu giờ em không đi viện, em sẽ bị nhiễm độc máu và cuối cùng phải cưa bỏ chân. Tôi xin sư phụ giúp đỡ, vì tôi không muốn bị cắt cụt chân. Tôi cũng phát chính niệm. Cuối cùng, chồng tôi cũng bình tĩnh lại và đồng ý rằng sẽ không đưa tôi đến bệnh viện và để tôi phục hồi ở nhà. Trong thời gian này, mỗi ngày tôi đọc hai bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân và luyện công đều đặn. Lưng của tôi đau ghê gớm mỗi khi tôi luyện công, nên tôi nhẩm pháp của sư phụ. Nàng nhẫn, năng nhẫn, nàng hành, năng hành. Trích Chuyển Pháp Luân. Đến ngày thứ 28, tôi thấy trên vùng vẫy của vết thương xuất hiện những mảng da nhỏ màu hồng, hình tròn. Tôi và gia đình đều vô cùng mừng rỡ. Tôi biết là sư phụ đang chăm sóc cho tôi. 2. Vết rạch dài và sâu xuất hiện. Ngay khi tôi vừa thấy tình huống của tôi có chuyển biến tốt lên, thì một vệt dài đỏ, mảnh, dài xuất hiện ở giữa bắp chân phải của tôi. 2 ngày sau, vệt đỏ này rách toạc ra, tạo thành một vết rạch dài chừng 5cm và rộng bằng chiều rộng của ngón tay, bốn phía xương tấy. Máu và mủ chảy ra. Vết rạch này ngày một rộng hơn và tôi phải dùng bông để lau sạch vết thương vào mỗi buổi sáng. Một tuần trôi qua và tôi không thấy có hy vọng phục hồi. Gia đình tôi vô cùng hoang mang và lo lắng. Chồng tôi thực sự muốn đưa tôi đi viện để khâu lại vết thương, nhưng tôi không đi. Tôi biết là sư phụ đang trông nom cho tôi. Sau đó kỳ tích xuất hiện. Vết rách đó bắt đầu co lại và ngày càng khít. Cuối cùng, nó hoàn toàn khép kín lại mà thậm chí không để lại sẹo. Tôi quá đỗi vui mừng. Chồng tôi hân hoan và hô lớn. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ vĩ đại! 2 lần tôi được trải nghiệm điều thần kỳ và gia đình tôi đều được chứng kiến. Và giờ đây, họ hoàn toàn ủng hộ tôi tu luyện. Tôi chân chính ngộ được điều mà sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem. Khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng liễu ám hoa minh, hầu nhất thôn. Cảm tạ sư phụ đã cứu mạng con. Bài chia sẻ thứ 4. Kinh nghiệm thiện giải đau răng. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ. Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện, tôi rất ốm yếu, sức đề kháng kém. Thời kỳ đầu tu luyện, sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi thể hội được trạng thái một thân nhẹ nhàng vô bệnh. Trong nhiều năm tu luyện, tiêu nghiệp trên phương diện thân thể cũng ít đi. Sau khi ra nước ngoài, không quản mưa gió, hàng ngày tôi đến lãnh sự quán giảng chân tướng, học pháp luyện công. Cảm giác vô cùng sung sướng. Đột nhiên vào một buổi sáng, tôi chuẩn bị ăn sáng xong, sẽ lái xe đi giảng chân tướng, Không hiểu sao tôi bắt đầu bị đau răng. Đau đớn vô cùng kỳ quái. Tôi lấy gương xem chỗ răng bị đau. Không bị sâu răng cũng không có vấn đề gì khác, mà lại đau một cách dữ dội. Phản ứng đầu tiên của tôi là đây là can nhiễu từ không gian khác, can nhiễu tôi đi giảng chân tướng. Tôi sẽ không thừa nhận can nhiễu, liền mặc đồ rồi rời đi. Đến lãnh sự quán tôi cũng quên việc bị đau răng. Suốt 3 tiếng đồng hồ cho đến khi xong việc, hàm răng của tôi cũng không đau. Tôi nghĩ là sư phụ đã gia trì cho tôi, thấy tôi không thừa nhận can nhiễu, kiên trì đi đến lãnh sự quán, nên đã giải thể tà ác ở không gian khác. Đến khi tôi vừa về đến nhà, vừa ăn tối thì hàm răng liền đau trở lại. Tôi nghĩ không nên thừa nhận bức hại của cựu thế lực. Tôi kiên trì ăn xong bữa tối rồi bắt đầu học pháp, đồng thời phát chính niệm cường lực lớn. Nhớ lại 2 năm trước đây, có một lần đột nhiên tôi cũng bị đau răng như thế này. Lúc đó tôi cũng phát chính niệm, hướng nội tìm. Cứ như vậy hơn 2 tuần cũng không chuyển biến tốt lên, đau đến mức không muốn mở miệng nói. Người nhà đưa tôi đến bệnh viện nha khoa kiểm tra. Tới đó người nhà miêu tả tình huống đau răng của tôi cho bác sĩ trực ban. Bác sĩ quay qua nhìn tôi một cách nghiêm túc, nói với người nhà. Hãy bảo chị ấy tự nói. Tôi không có biện pháp nào cả. Hãy mở miệng nói vài câu đơn giản xem. Bác sĩ bảo tôi ngồi lên ghế để kiểm tra chỗ răng bị đau. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói không bị sâu răng. Hay là mọi người có thể đến bệnh viện X kiểm tra thử xem. Người nhà nói kiểm tra không ra thì không có vấn đề gì. Bác sĩ trả lời. Đau, khẳng định là có vấn đề. Các vị tự tìm xem. Nghe câu này xong, tôi thầm nói với sư phụ. Đệ tử đã quá kém cỏi rồi. Sau khi về nhà tĩnh tâm học pháp, hướng nội tìm, tôi biết rằng đau răng là điểm hóa tôi không được có tâm an nhật ở nhà. 2 hôm sau, tôi đi tàu ra ngoài thành phố tham gia hạng mục cứu người ở địa phương. Tới đó được 2 ngày, răng của tôi khỏi hoàn toàn, hơn nữa cảm thấy vô cùng thoải mái. Người tu luyện gặp việc gì cũng không ngẫu nhiên. Lần này lại phát sinh tình huống này. Tôi liền bắt đầu hướng nội tìm xem bản thân có chỗ nào làm chưa tốt hay có tâm nào chưa buông bỏ, dẫn tới phát sinh bị bức hại. Trong thời gian này, tôi cũng tìm ra rất nhiều tâm của bản thân, chấp trước vào ăn uống, vấn đề phương diện tu khổ, tâm cầu an nhật, tâm hoan hỷ, vân vân. Tôi bèn xét xem bản thân tới lãnh sự quán khởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành đã phù hợp với yêu cầu của pháp hay chưa, đồng thời dùng pháp để quy chính bản thân. Tôi cho rằng làm như vậy, răng đau sẽ lập tức khỏi. Nhưng ai ngờ, ban đầu chỉ đau đớn một đoạn thời gian thôi, còn giờ phát triển đến một ngày 24 giờ đau không dứt, uống miếng nước cũng chạm tới dây thần kinh răng đau buốt, tối đi ngủ cũng bị đau mà tỉnh dậy, sáng sớm ăn sáng lại là một sự hành hạ hơn nữa. Bữa sáng đơn giản tôi phải ăn trong 2 tiếng đồng hồ, mỗi lần ăn, một miếng đau đến nửa ngày. Cuối cùng phát triển đến mức mấy hôm liền, tôi không dám chạm vào mặt, đánh răng và rửa mặt đều là vấn đề, cơ bản là không thể mở miệng nói, có gió vào miệng liền chạm tới dây thần kinh đau răng, đau lên tới não. Lần này vô luận làm thế nào, răng đau cũng không cải biến chút nào, ngược lại càng ngày càng đau. Tôi bắt đầu khởi tâm oán hận, tâm trạng hàng ngày không tốt. Một khi đau răng, tôi hận không thể nghiến nát hàm răng. Thời gian lâu, bản thân cảm thấy tâm oán hận cũng gia tăng. Bản thân bình thường cũng đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ. Đoạn thời gian này cũng hữu ý tìm một số bài giao lưu chia sẻ vượt quan ở phương diện này. Vẫn là cần đề cao trong pháp mới có thể vượt quan. Tôi nhớ ra đã từng nghe về câu chuyện tìm đạo trong truyện cổ văn hóa thần truyền. Giảng là có một bác sĩ thời cổ đại, cả đời chữa bệnh cho người khác, về già bản thân mắc một loại bệnh nóng trong người như lửa đốt. Tìm trăm cách không có tác dụng, cuối cùng tìm trong cao nhân, gặp được một vị cao tăng. Lão tăng nói với bác sĩ, lửa bình thường thì thuốc là có thể chữa. Nếu lửa này tới từ thần Phật hoặc từ tà ma, ngươi chữa thế nào cũng không khỏi được, trừ phi tu luyện. Vị bác sĩ rất hiếu kỳ, tại sao tu luyện thì có thể tiêu trừ được lửa này? Lão tăng bình tĩnh trả lời, tu luyện là tu xuất từ bi. Người đã có từ bi thì sẽ không có chấp trước cảm thấy đau khổ. Người đã có từ bi thì đối với những thứ tạo thành thống khổ cho họ sẽ không ôm oán hận. Tôi biết bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện này là sư phụ đã từ bi dùng cách này để điểm hóa cho tôi, trong khi bản thân vượt quan tiêu nghiệp, thật sự là không có động thiện niệm, một mực phát chính niệm thanh trừ, đồng thời còn gia tăng không ít tâm oán hận. Sư phụ giảng, thực ra từ bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của chính thần. Càng từ bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả. Trích, giảng pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009. Một buổi tối sau khi học pháp xong, tôi đang học thuộc Hồng Ngâm 4. Hán Việt, chân thiện nhẫn tam tự thánh ngôn pháp lực vô hạn. Pháp luân đại pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến. Trích, đối liên. Diễn nghĩa, chân thiện nhẫn ba chữ thánh ngôn pháp lực vô hạn. Pháp luân đại pháp hảo chân niệm vạn kiếp liền thay đổi. Trích, câu đối. Tôi xong bàn, hai tay kết ấn kính tụng. Chân thiện nhẫn hảo, pháp luân đại pháp hảo. Vì mở miệng gió vào răng thì đau, lúc bắt đầu còn tụng nhỏ, về sau càng ngày càng lớn, quên luôn cả đau. Như vậy, trong một tiếng 10 phút, vừa đúng tụng được 1.000 lượt pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cảm thấy rất thoải mái. Tôi nghĩ, tôi tu luyện rồi, sư phụ luôn tịnh hóa thân thể cho tôi. Mỗi tầng thứ đều thanh lý, mỗi tế bào thân thể đều là vật chất cao năng lượng cấu thành, đều là đồng hóa với pháp. Tôi bắt đầu nói với hàm răng. Sư phụ giảng trong chuyện pháp luân, thân thể là tiểu vũ trụ. Hàm răng các ngươi cũng là một phần tử trong vũ trụ của ta, rất đáng quý. Ta tu luyện hơn 20 năm, đặc biệt là bắt đầu từ năm 1999. Các ngươi cùng ta trải qua bao mưa gió, cùng ta chịu rất nhiều khổ. Hôm nay chính pháp đã đến thời khắc tối hậu, ngươi lại muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Ta không muốn nhổ ngươi, phước bỏ ngươi. Chúng ta cùng tinh tấn học pháp cho nhiều, đồng hóa với pháp, cùng sư phụ trở về tân vũ trụ. Tôi đã động được thiện niệm này. Tôi phát ra chính niệm cường đại, thanh lý hết thảy vi khuẩn sâu bọ, hắc thủ lạn quỷ ở không gian khác và phía sau hàm răng, hoàn toàn phủ định ca nhiễu bức hại của cựu thế lực, triệt để giải thể cựu thế lực. Phát chính niệm một tiếng đồng hồ mới dừng. Đêm đó tôi ngủ rất ngon, ngủ một mạch đến giờ luyện công sáng hôm sau. Sáng sớm tôi thử đánh răng rửa mặt, đều không đau nữa. Ngày thứ hai, trước trán bên phải và gần huyệt thái dương phải của tôi xuất hiện hai cục màu tím. Là sư phụ đã thanh trừ vật chất bất hảo cho tôi. Biểu hiện ở lớp da phía ngoài chính là hai cục màu tím. Đầu não cũng cảm thấy thanh tĩnh hơn trước khi tiêu nghiệp. Cho đến hôm nay vẫn luôn luôn rất ổn. Cảm tạ sư phụ từ bi cứu độ, cho con lại một lần nữa chứng ngộ được pháp lực vô hạn của chân, thiền, nhẫn. Sau này, lúc gọi điện thoại giảng chân tướng không thuận lợi, tôi liền chân thành nói với nhân tố phía sau người đó, nói là sư phụ của tôi phái tôi tới gọi điện thoại cho bạn. Hôm nay đại pháp đã hồng truyền ở hơn 100 quốc gia và khu vực. Việc này là ngàn năm khó gặp, vạn năm khó gặp. Trong Phật ân hạo đảng, bạn nhất định phải nhấc điện thoại nghe chân tướng. Đây là hy vọng đắc cứu duy nhất của bạn. Sau đó niệm, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Lại tiếp tục gọi điện thoại thì rất thuận lợi. Cảm ơn sư phụ gia trì. Do tầng thứ có hạn, có chỗ nào không đúng, mong từ bi chỉ giúp. Cảm ơn sư phụ từ bi cứu độ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.